Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thụy My, Trọng Thành, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 5, 2014. Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi dân chủ hóa chế độ để chống xâm lăng. Hoa Kỳ cảnh cáo hành vi Trung Quốc gây căng thẳng tại Hoa Đông. Thủ tướng Nhật cam kết hậu thuẫn mạnh mẽ Đông Nam Á bảo vệ tự do hàng hải và hàng không. Tại Campuchia, 23 công nhân tranh đấu đòi tăng lương bị xử tù treo. Lòn lách lệnh cấm vận, ngân hàng Pháp BNP Paribas bị Mỹ đòi phạt hơn 10 tỷ đô la. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản đánh cược rủi ro với Bắc Triều Tiên. Liệu Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam một lần nữa như năm 1979? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, trong một bức thư ngỏ được đăng trên mạng hôm nay 30 tháng 5, giới nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi chính quyền thúc đẩy cải cách chính trị theo hướng dân chủ hóa để có đủ sức mạnh bảo vệ và phát triển đất nước trước mưu đồ lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Thanh Phương trình bày.
Bức thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước cho rằng vụ Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành vi xâm lược bằng vũ trang. Các tác giả bức thư ngỏ bày tỏ sự bất bình trước việc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản trong phiên họp vừa qua đã không lên án, phân tích và đề ra đối sách chống lại mưu đồ và hành động xâm lược mới của thế lực bành trướng Trung Quốc. Họ cũng bất bình trước việc chính quyền tiếp tục trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Việt Nam phản đối Trung Quốc. Để có thể tập hợp đoàn kết dân tộc và thu hút sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế, các tác giả thư ngỏ kêu gọi những nhân tố tích cực trong giới cầm quyền cùng với nhân dân thúc đẩy cải cách chính trị, chuyển đổi thể chế từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, gắn với cải cách kinh tế, văn hóa, giáo dục. Bức thư ngỏ hiện đã có chữ ký của hơn 100 nhân sĩ trí thức và đang tiếp tục thu thập chữ ký trên mạng. Trả lời phỏng vấn RFI, một trong những người ký tên vào thư ngỏ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân từ Huế, nêu lên suy nghĩ của ông.
Vấn đề quan trọng nhất là đoàn kết dân tộc thì mới có thể chống bại xâm được. Mà thứ nhất là người Việt Nam bây giờ là khắp thế giới. Thì làm sao phải dẹp bỏ những cái làm trở ngại cho vấn đề đoàn kết dân tộc. Và thứ hai nữa là nước nào trên thế giới vậy không có cái đảng nào là có thể được bảo vệ đất nước. Cái đảng đó có được toàn dân ủng hộ, đoàn kết một lòng thì cái đảng đó nó mới lãnh đạo được thành công. Mà để cho dân được tin tưởng và đổi mới đó thì người dân phải làm chủ. Mà muốn dân dân chủ thì phải có dân chủ. Hiện nay cái dân chủ của Việt Nam là mới trên giấy tờ, trên nguyên tắc thôi chứ. Nói thôi chứ còn hoàn toàn chưa có một cái biện pháp nào gọi là dân chủ cả. Thì tôi cho đó là vấn đề quan trọng hàng đầu. Cái thứ hai nữa là không bao giờ một cái nước vừa như Việt Nam có thể là chống trả lại được hết. Mà phải có một cái sự liên minh. Nếu mà Việt Nam mà muốn giữ được cái sự gọi là không liên minh với ai thì tôi nghĩ rằng chỉ có nước là đi lên với Trung Quốc thôi chứ còn không thể nào là có thể là đương đầu được với Trung Quốc cả. Mà Việt Nam dù muốn dù không cũng phải liên minh với ít nhất là khối của Tây Phương là EU hoặc là của Hoa Kỳ. Thành ra tôi cho rằng đó là cái con đường Việt Nam không thể không đi qua. Nếu mà Việt Nam có dân chủ, họ thấy thật sự họ giúp cho nước Việt Nam, chứ không phải giúp một cái nhóm này nhóm kia hay là cho đảng này đảng kia, mà giúp cho dân tộc Việt Nam. Nếu họ tin thật là Việt Nam mình có dân chủ, muốn độc lập, sống hòa bình, thì tôi nghĩ rằng cái đó là hết sức cần thiết.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nêu quan điểm của ông liên quan đến bức thư ngỏ của các nhân sĩ trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam trước tình hình Biển Đông hiện nay.
Căng thẳng trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ cảnh cáo Trung Quốc. Vào ngày hôm qua 29 tháng 5, Hoa Kỳ cảnh cáo Bắc Kinh trước tình hình căng thẳng tại không phận quốc tế sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay sát cạnh các phi cơ quân sự của Nhật Bản phía trên biển Hoa Đông, nơi Nhật Trung đang tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thụy My cho biết thêm chi tiết.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích tất cả các mưu toan ngăn trở tự do lưu thông trên không phận quốc tế làm tăng thêm căng thẳng, gây nguy cơ phán đoán sai, đối đầu và các sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi không chấp nhận việc Trung Quốc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông và khuyến cáo Bắc Kinh không nên thực hiện. Hết lời chẩn. Chủ nhật trước, Tokyo lên án Bắc Kinh đã có những hành vi nguy hiểm sau khi các phi cơ tiêm kích Trung Quốc bay sát các máy bay quân sự của Nhật trên biển Hoa Đông chỉ cách có vài chục mét trong khu vực giao thoa của vùng nhận diện phòng không đôi bên. Nhật Bản đã phản đối về mặt ngoại giao. tờ Asahi Shimbun cho rằng hai máy bay tiêm kích Trung Quốc chưa xâm phạm không phận Nhật. Theo Kyodo, hai phi cơ trên theo dõi cuộc tập trận hải quân Nga-Trung ở phía bắc biển Hoa Đông. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hai phi cơ Nhật hôm thứ Bảy đã bay vào vùng nhận dạng phòng không nước này mà không thông báo. Các phi cơ tiêm kích Trung Quốc được lệnh cất cánh để nhận diện và có biện pháp bảo vệ. Bắc Kinh phản đối Tokyo và yêu cầu tôn trọng các quyền hợp pháp của hải quân Trung Quốc và Nga. Hôm qua, Bắc Kinh cũng lên án Nhật Bản hồi tháng 11 năm ngoái đã cho các máy bay tiêm kích bay gần một phi cơ Trung Quốc.
Cũng liên quan đến tình hình Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh gia tăng trấn áp tại Hoa Lục nhân gần đến ngày tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn, thì tại Hoa Kỳ con đường nơi đặt trụ sở của Sứ quán Trung Quốc tại Mỹ có thể mang tên nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba, Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Địa chỉ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ có thể sẽ buộc phải đi cùng với tên của một nhân vật hết sức khó chịu đối với chính quyền Bắc Kinh. Ngày hôm qua, các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư đề nghị con đường mang tên mới, giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba. Các dân biểu Mỹ cho rằng việc thay tên con đường vào dịp 25 năm biến cố Thiên An Môn là một sự cổ vũ lớn đối với những nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc vào thời điểm mà Bắc Kinh đang cố gắng cấm ngặt mọi thông tin nhắc gợi đến các cuộc biểu tình của sinh viên năm 1989 bị chính quyền đàn áp trong máu, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong lá thư của các dân biểu gửi đến thị trưởng Washington Vang Sangre và chính quyền thủ đô Washington có đoạn xin trích, biện pháp khiêm tốn này chắc chắn sẽ mang lại niềm hy vọng cho người dân Trung Quốc khát khao được hưởng các quyền con người căn bản và một nền dân chủ thực sự, và điều này cũng nhắc nhở với những kẻ đàn áp rằng họ ở về phía bóng tối của lịch sử, hết lời dẫn. Nhà văn Lưu Hiểu Ba bị cầm tù lần đầu tiên sau khi tham gia phong trào Thiên An Môn. Năm 2009, một lần nữa ông bị kết án 11 năm tù về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền sau khi cùng chấp bút bản tuyên ngôn nổi tiếng Hiến chương 08 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc cải cách chính trị. Thành phố Washington trong thời kỳ chiến tranh lạnh đã từng đổi tên con đường trước Đại sứ quán Liên Xô thành Andrei Sakharov để vinh danh nhà ly khai Nga.
Nhật Bản tuyên bố dùng toàn lực hậu thuẫn ASEAN tự vệ trước đe dọa của Trung Quốc. Hôm nay 30 tháng 5, theo hãng tin Reuters, trong phát biểu đầu tiên tại diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La lần thứ 13 ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tokyo sẽ mang lại sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các quốc gia Đông Nam Á, bảo vệ hai phận và không phận trước đe dọa từ Trung Quốc.
Phát biểu tại Shangri-La, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh đến việc tất cả các nước đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây là một cách nói hàm ý chỉ trích thái độ gây hấn về mặt quân sự của Trung Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe nói, xin trích, Nhật Bản sẽ mang lại tất cả trợ giúp có thể để hỗ trợ các quốc gia ASEAN trong các hoạt động của họ nhằm bảo đảm an ninh trên biển và trên không và để bảo vệ tuyệt đối tự do hàng hải cũng như tự do hàng không, hết lời dẫn. Lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố Tokyo sẵn sàng giữ một vai trò quan trọng và tích cực hơn từ trước đến giờ để bảo vệ hòa bình tại châu Á và trên thế giới. Hiện tại quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng do các tranh chấp liên quan đến quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Trong khi đó, nhiều nước Đông Nam Á, trước hết là Việt Nam và Philippines, có các bất đồng với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông với nhiều tiềm năng dầu khí. Chủ trương của Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông với yêu sách đường chín đoạn và nhiều động thái đơn phương nguy hiểm, cụ thể như việc hạ đặt giàn khoan mới đây tại vùng thềm lục địa Việt Nam khiến cộng đồng quốc tế lo ngại xung đột vũ trang có thể bùng phát. Cũng tại Singapore, phóng phát ngôn viên Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố phái đoàn Trung Quốc sẽ trình bày một học thuyết an ninh mới tại châu Á.
Cũng liên quan đến thời sự Đông Nam Á, tòa án Campuchia tuyên án treo cho 23 công nhân tranh đấu đòi tăng lương. Sau nhiều ngày xét xử và phiên tòa phải đối diện với đám đông dân chúng biểu tình phản đối bên ngoài cổng, vào chiều nay 30 tháng 5, tòa án Phnom Penh đã đưa ra phán quyết sau cùng dành cho 23 bị cáo bị bắt trong cuộc biểu tình vào tháng Giêng 2014, tất cả bị án treo và được thả ngay tại tòa. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình.
23 bị cáo nhận được án treo từ 1 năm đến 4 năm rưỡi. Tất cả bị cáo được trả tự do sau phiên tòa. Tòa nói rằng họ bị tạm giam từ tháng 1 đến nay như thế là đủ. Riêng 4 người đàn ông trong số 23 bị cáo phải đóng tiền phạt là 8 triệu ria, tương đương 2.000 Mỹ Kim, vì tội đã kích động công nhân biểu tình. Được biết, 23 người bị xét xử hôm nay bao gồm công nhân và những người hoạt động tranh đấu cho đời sống công nhân nghèo ở Campuchia. Cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ gây sự chú ý nhiều của công luận hồi đầu năm đã bị chính quyền đàn áp mạnh tay, làm cho 4 người bị chết. Hành động đồng loạt xuống đường của công nhân khiến cho chính quyền tức giận vì họ đang bế tắc trong thương thảo với phe đối lập. Cảnh đó cũng cho công luận thấy về đời sống khó khăn của công nhân ngành dệt may Campuchia. Đa số công nhân Campuchia đang làm gia công cho những hãng có thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Gap và H&M and Adidas. Am Samsat, người đang hoạt động cho tổ chức nhân quyền địa phương Likado, phát biểu ý kiến sau phiên xử, cho rằng bản án này rõ ràng có liên hệ đến vấn đề chính trị. Tòa án Phnom Penh đã bị sức ép từ các tập đoàn danh tiếng hiện có chi nhánh tại Campuchia. Hiện nay, đa số công nhân tại Phnom Penh và các tỉnh đã đi làm trở lại, tuy nhiên đời sống họ vẫn khó khăn dù mức lương có tăng lên chút đỉnh. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Liên hiệp châu Âu rất lo ngại về làn sóng trấn áp tại Thái Lan sau đảo chính. Nhiều nhà hoạt động chính trị bị bắt và truyền thông bị kiểm duyệt.
Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Catherine Ashton tuyên bố châu Âu theo dõi tình hình hiện nay với một nỗi lo ngại lớn. Châu Âu kêu gọi các lãnh đạo chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị và hủy bỏ kiểm duyệt. Liên hiệp châu Âu, đối tác thương mại lớn của Thái Lan cho rằng chỉ có một kế hoạch minh bạch phục hồi nền dân chủ mới có thể cho phép châu Âu tiếp tục ủng hộ Bangkok sau biến cố đảo chính quân sự ngày 22 tháng 5. Ngày hôm qua, chính quyền quân sự đã đưa thêm khoảng 20 người vào danh sách hơn 250 người đã bị triệu tập trước đó. Hàng chục người trong số đó đã đến trình diện theo lệnh, đã bị bắt giam tại các địa điểm bí mật mà không thông qua bất cứ một thủ tục pháp lý nào. Giới quân nhân cũng đình chỉ một phần lớn hiến pháp, giới hạn các quyền tự do dân sự và ban hành thiết quân luật. Ngược lại, chính quyền quân sự phủ nhận đã ra lệnh ngăn chặn mạng Facebook sau khi xảy ra một loạt khó khăn trong việc truy cập hôm thứ Tư vừa rồi. Ngày hôm qua, một tuần sau cuộc đảo chính, tướng Prayuth Chan-o-cha đã có cuộc gặp với các giới chức cao cấp quốc gia và địa phương. Trong cuộc gặp này, lãnh đạo chính quyền quân sự nêu ra 3 giai đoạn để khôi phục nền dân chủ, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Người phát ngôn quân đội Sirisan Nathong cho biết, sau giai đoạn thứ nhất, toàn quốc được điều hành bởi luật đặc biệt hiện nay, thì một quốc hội và một hội đồng cải cách sẽ được thành lập. Kể từ đó, Thái Lan mới có thể chuẩn bị cho các cuộc bầu cử. Ngày hôm qua, chính quyền quân sự cũng thông báo đã trả tự do cho nguyên thủ tướng tạm quyền Bongpong Saipan, người kế nhiệm bà Yên Lức sau khi nổ ra cú đảo chính quân sự. Nhiều lãnh đạo chính trị và người biểu tình đã được trả tự do trong những ngày gần đây.
Hoa Kỳ lo ngại quân nổi dậy tại miền đông Ukraine được trang bị vũ khí tối tân. Hôm qua 29 tháng 5, Washington bày tỏ nỗi lo ngại trước khả năng quân nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine được trang bị các vũ khí mới sau vụ máy bay trực thăng bị bắn rơi khiến 12 binh sĩ chính phủ Ukraine, trong đó có một tướng lãnh, bị thiệt mạng. Đụng độ vũ trang tiếp tục tại miền đông vào ngày hôm nay, quân nổi dậy được sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang đến từ Chechnya.
Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Chuchinov khẳng định trước Quốc hội, chiếc trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine đã bị trúng một trái tên lửa vác vai đất đối không gần căn cứ của phe thân Nga ở Slavyansk. Trong cuộc trả lời báo giới thường ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jake Carney tuyên bố chính quyền Mỹ lo ngại trước các thông tin liên quan đến vụ phe ly khai bắn hạ một trực thăng quân sự. Mặc dù không khẳng định tính xác thực của các thông tin về việc quân nổi dậy có được các vũ khí tối tân, nhưng nhận định của người phát ngôn chính quyền Mỹ cho thấy rất có thể Moscow đã cung cấp các vũ khí nói trên cho lực lượng nổi dậy. Về tình hình tại chỗ, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, hôm nay, quân Ukraine đã hoàn toàn tiêu diệt các lực lượng nổi dậy ở miền Nam và một phần miền Đông của vùng Donetsk và Bắc của vùng Lugansk.
Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết cần phải mở ngay một chương mới trong quan hệ Mỹ-Cuba. Theo hãng tin AFP, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Thomas Donohue vào ngày hôm qua tại thủ đô Cuba tuyên bố đã đến lúc để mở ngay một chương mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và hải đảo Cuba.
Ông Thomas Donohue, một trong những quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến thăm Cuba trong những năm gần đây, khẳng định nay đã đến lúc mở ra một chương mới trong quan hệ Hoa Kỳ và Cuba, và thời điểm đó chính là lúc này. Hết lời chẩn. Phòng Thương mại Hoa Kỳ đại diện cho khoảng 3 triệu doanh nghiệp tin rằng đây là lúc để tháo gỡ những rào cản chính trị lập ra xưa nay và xóa bỏ các bất đồng. Ông Donohue, người đứng đầu một trong những lực lượng vận động hậu trường quan trọng ở Mỹ, dẫn đầu một đoàn chủ doanh nghiệp khá hùng hậu trong chuyến viếng thăm Cuba 3 ngày, nhận định còn rất nhiều việc phải làm đối với cả hai phía. Theo ông, Tổng thống Mỹ Obama vốn đã cho phép những người Mỹ gốc Cuba được sang đảo quốc này và gửi tiền về Cuba, có thể đưa ra những biện pháp giảm nhẹ mới, mở ra những hướng để xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ về phía Cuba, cần phải mở rộng và đẩy nhanh các cải cách kinh tế, và việc này có lợi cho nhân dân Cuba.
Vi phạm lệnh cấm vận, ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị Mỹ đòi phạt hơn 10 tỷ đô la. Ngày hôm qua, ngân hàng Pháp BNP đã bị Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu phạt hơn 10 tỷ đô la, đồng thời đình chỉ giấy phép hoạt động ngân hàng tại Mỹ. Đây là một trong những khoản tiền phạt kỷ lục mà Hoa Kỳ đòi hỏi đối với một ngân hàng. Thông tin viên Yair Duga từ Washington tường trình.
Selon le Wall Street Journal, le montant potentiel de l'amende a doublé car BNP Paribas.
Theo báo Wall Street Journal, số tiền mà ngân hàng BNP Paribas có khả năng bị phạt sẽ tăng gấp đôi, bởi ngân hàng này đã thực hiện các hoạt động chuyển ngân với số lượng lớn bằng đô la trong thời gian từ 2002 đến 2009 với các quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận như Iran, Sudan và Cuba. Các công tố viên Mỹ giận dữ khi thấy ngân hàng này, theo họ, đã cố tình che giấu các tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch ngân hàng để không bị phát hiện bởi hệ thống kiểm soát thanh toán của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Các công tố viên cũng cáo buộc BNP Paribas không thực hiện sự hợp tác với họ trong một thời gian dài, nếu như các hoạt động chuyển khoản này hợp pháp tại châu Âu đã được thực hiện bằng đồng euro chứ không phải bằng đô la thì chính quyền Mỹ đã không bao giờ phát hiện được. Tuy nhiên, mức tiền phạt này không phải là vấn đề duy nhất đang được thương lượng. Phía công tố Hoa Kỳ còn dự định tạm thời cấm BNP tiến hành các hoạt động giao dịch bằng đô la. Điều này sẽ mang lại nhiều thiệt hại cho tập đoàn tài chính lớn này. Cuối cùng, cũng theo cách thức đã làm với ngân hàng Credit Suisse, tư pháp Hoa Kỳ muốn ngân hàng Pháp phải bị khép vào tội vi phạm lệnh cấm vận. Theo ban lãnh đạo BNP, điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngân hàng.
Pierre-Yves Dugas, Washington, RFI.
Theo AFP, hiện tại ngân hàng BNP Paribas đang thương lượng để giảm khoản tiền phạt xuống dưới 8 tỷ đô la, số tiền phạt 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương với hơn 4 lần lợi nhuận ròng của ngân hàng này vào quý 1 năm nay, tức 1,7 tỷ euro.
RFI, la radio du monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nhật Bản đánh cược rủi ro với Bắc Triều Tiên. Khi chấp nhận, mở lại hồ sơ 17 công dân Nhật Bản bị mất tích do tình báo Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970, đổi lấy giảm nhẹ cấm vận, chính quyền Bình Nhưỡng có lẽ tìm cách gài bẫy Tokyo theo một chiến thuật cũ, vừa chia rẽ đối phương, vừa tìm được dưỡng khí cứu nền kinh tế lụng bại của chế độ khép kín và lạc hậu. Sau 3 ngày đàm phán song phương tại Thụy Điển, Bình Nhưỡng chấp thuận yêu sách của Tokyo, điều tra rộng rãi về số phận của ít nhất 17 công dân Nhật Bản bị tình báo Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thời chiến tranh lạnh, để đào tạo điệp viên Bình Nhưỡng về ngôn ngữ và văn hóa Nhật. Đích thân Thủ tướng Shinzo Abe long trọng loan báo đạt được thỏa thuận trên, hồ sơ gai góc đầu độc quan hệ song phương từ 50 năm nay. Liền sau đó, Tổng thư ký Chính phủ thông báo sẽ giảm nhẹ một số cấm vận như du lịch, chuyển ngân và sẽ cho phép tàu biển của Bắc Triều Tiên cập bến cảng Nhật Bản ngay khi Bình Nhưỡng thực hiện cam kết. Năm 2002, Bình Nhưỡng đã thả 5 tù nhân Nhật Bản và khẳng định 8 người khác đã chết, nhưng không cung cấp bằng chứng. Tokyo không bằng lòng những lời giải thích của Bắc Triều Tiên và thẩm định còn 5 công dân khác biệt vô âm tính. Bình luận về sự kiện này, giáo sư Lee Jong-hwa, Đại học Kansai cho rằng chế độ Kim Jong-un đã giành được một chiến thắng quan trọng, sẽ nhận được nguồn tiền do cộng đồng người Triều Tiên trung thành với chế độ Cộng sản ở Nhật Bản chuyển về. Do một sự tình cờ trớ trêu, thỏa thuận Tokyo-Bình Nhưỡng được thông báo vào lúc tại Hoa Kỳ, Ủy ban Ngoại giao Hạ viện biểu quyết xong một nghị quyết tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên vì vi phạm nhân quyền và rửa tiền bất chính. Do vậy, Washington sẽ rất có thể không thể nào hiểu nổi cử chỉ của đồng minh Tokyo đối với Bình Nhưỡng, trong khi Hoa Kỳ đang tìm mọi cách để cô lập chính quyền Kim Jong-un, buộc họ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cũng vì lý do này mà Seoul, kẻ thù số một của Bình Nhưỡng, đã bày tỏ thái độ lạnh nhạt. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, thông cảm niềm ưu tư của Nhật Bản đối với số phận công dân bị bắt cóc, nhưng Seoul hy vọng rằng cử chỉ của Tokyo không làm tác hại đến nỗ lực quốc tế chấm dứt đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Cũng theo phân tích của chuyên gia Lee Jong-hwa, thì trên bề mặt, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ giữ thái độ trầm tĩnh, nhưng bên trong, không ai có thể hiểu được Tokyo. Cũng trong tinh thần này, ông Toshio Miyasaka, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, cho rằng chính phủ Nhật đã đánh cược với rủi ro. Thứ nhất là hồ sơ công dân Nhật mất tích rất phức tạp và khó có thể giải quyết một cách sáng tỏ làm hài lòng cho tất cả các bên. Thêm vào đó, phản ứng của Bình Nhưỡng rất khó lường. một chuyên gia khác, giáo sư Robert Durasik, Đại học Temple, Tokyo, cũng không giấu bi quan. Theo ông, nếu ở cuối con đường trắc trở này, Thủ tướng Nhật không đòi hỏi được gì đáng kể thì sao? Trừ phi Nhật Bản nắm được một nhược điểm, một yếu quyệt của Bắc Triều Tiên, thì thỏa thuận đạt được tại Thụy Điển chỉ là một thủ đoạn lừa đảo của Kim Jong-un, như cha ông của ông đã từng thi hành và lần nào cũng thắng. Khi đói thì giả vờ xuống thang, khi qua cơn hoạn nạn thì đem tên lửa, vũ khí hạt nhân ra thử, để chờ lúc thuận tiện lại đóng kịch giảng hòa để mặc cả. Năm 2007, Bắc Triều Tiên đã bất ngờ ký thỏa thuận bỏ chương trình hạt nhân vào ngày 13 tháng 2, được Trung Quốc bảo đảm và Mỹ ủng hộ để đổi lấy viện trợ kinh tế, trước khi giận dữ bỏ bàn đàm phán sáu bên một năm sau đó. Vào thời điểm đó thì Tokyo cũng do ông Shinzo Abe lãnh đạo lần thứ nhất, không hài lòng hiệp ước này vì xem nó đi ngược lại quyền lợi của Nhật Bản. Lý do là Nhật vừa bắt được một kỹ sư Bắc Triều Tiên tên So Song Hong, một chuyên gia về tên lửa đạn đạo. Nhân vụ này, Tokyo muốn triệt tiêu tổ chức người Triều Tiên thân Bình Nhưỡng, cũng như các đường dây kinh tài của Hiệp hội Songryon. Thỏa thuận 13 tháng 2 năm 2007 đã bị Tokyo xem là một cử chỉ không đẹp của Mỹ, không tôn trọng quyền lợi của đồng minh. Thế nhưng 6 năm sau, khi Shinzo Abe trở lại chính quyền lần thứ hai, ông đã gửi sứ giả sang Bắc Triều Tiên vào tháng 5 năm 2013. Và đúng một năm sau, chính Tokyo đã chủ động thỏa hiệp với Bình Nhưỡng vào lúc Hoa Kỳ muốn cứng rắn hơn. Một lần nữa, kẻ thụ lợi là Bắc Triều Tiên, nhưng Nhật Bản chứng tỏ được thế chủ động về đối ngoại và chứng tỏ vào lúc khai mạc diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La tại Singapore trong bối cảnh Trung Quốc liên tục lấn áp các quốc gia láng giềng và có vẻ xem nhẹ Hoa Kỳ, đồng minh của Nhật Bản. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa của Minh Anh, cô bé quàng khăn đỏ của anh em nhà Krim, hay những suy nghĩ về giáo dục giới tính theo nhãn quan của nhà tâm lý học người Mỹ Bruno Betterham. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, Trung Quốc, nhà vô địch, nhái kiến trúc. Mời quý thính giả theo dõi trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Liệu Trung Quốc sẽ đến Việt Nam một lần nữa như năm 1979? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn.
Đã gần một tháng, chàng Quang Hải Trương Thạch Chu 981 của Trung Quốc vẫn ngang nhiên hiện diện tại vùng biển Hoàng Sa, thuộc vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hàng trăm tàu quân sự, trong đó có những tàu hộ vệ tên lửa và tàu cá chạy chạm của Bắc Kinh, cùng với máy bay trinh sát hàng ngày hung hãn tấn công đe dọa các tàu Việt Nam. Trong lúc Biển Đông dậy sóng, những hình ảnh trên mạng cũng hé lộ việc Trung Quốc rầm rộ chuyển quân về phía biên giới Việt-Trung. Các động thái này khiến mọi người không thể không đặt ra câu hỏi liệu chế độ Bắc Kinh sẽ lại tấn công quân sự vào Việt Nam như đã tiến hành vào năm 1979 hay không? RFI Việt ngữ đã đặt vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng, cựu sĩ quan quân đội ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Vụ chàng Quang Hải Trương Thạch Chu 981 đã làm nổi sóng dư luận với một câu hỏi thẳng thừng mà về phương diện quân sự là thứ bậc cao nhất trong phòng vệ quốc gia, đó là liệu Trung Quốc có tấn công quân sự Việt Nam vào thời điểm này hay không? Nhận định của anh về vấn đề này ra sao?
Theo tôi là tất nhiên chiến dịch hạ đặt trái phép toàn quan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên vùng lãnh hải của Việt Nam không còn mang tính chất như những vụ khiêu khích và gây hấn thông thường như trước đây, mà tính chất lần này nghiêm trọng hơn nhiều và cho thấy rõ ràng đây là một bước đi có tính toán của Bắc Kinh nằm trong một giai đoạn ngắn hạn nhằm phục vụ cho một chiến dịch trung hạn lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Do đó mà không phải vô cớ, những quốc gia gần gũi và lãnh hải với Việt Nam ở khu vực Biển Đông như là Nhật Bản, Philippines và cả hạm đội 7 của Hoa Kỳ vốn chỉ liên quan gián tiếp đã phải bắn tín hiệu thực sự lo ngại về động thái mở rộng bành trướng của Trung Quốc. Rồi hẳn nhiên là một lần nữa, nhưng mà lần này nghiêm túc hơn nhiều. Cả dư luận lẫn giới quan sát Việt Nam và quốc tế đều muốn tìm lời giải cho việc Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam vào thời gian này hay là không. Trước hết thì chúng ta nên xem xét những bất lợi đối với chính thể Trung Quốc nếu họ tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Việt Nam. Theo tôi thì có ít nhất một số bất lợi rất đáng kể có thể xảy ra đối với Trung Quốc. Vì từ sau cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Xô, thế giới đã tiến vào kỷ nguyên hội nhập và hòa hiệp với nhau về nhiều mặt. Trong đó nổi trội là phương diện buôn bán thương mại song phương và đa phương. Tương quan như thế khiến không có một quốc gia có ảnh hưởng nào dám chịu thiệt lớn chỉ để đổi lại cái lợi nhỏ. Một trong số ít những cuộc chiến tranh chấp hải đảo gần đây nhất xảy ra vào năm 1982 giữa người Anh và người Argentina ở quần đảo Malvinas, nhưng mà cũng chỉ kết thúc sau có vài tháng. Có một chi tiết đáng chú ý là Anh luôn được xem là một trong những nước lớn ở châu Âu và nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rõ ràng là London đã không dám phiêu lưu quân sự. Còn ở châu Á thì Trung Quốc cũng được coi là một nước lớn, cũng có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và đó là lý do để có thể cho rằng bất kỳ hành động gây hấn hoặc xâm lược nào từ phía Bắc Kinh cũng làm ảnh hưởng đến đại cục địa chính trị trên thế giới mà các siêu cường khác không thể mọc vào. Những vụ việc Trung Quốc gây hấn với Nhật Bản về quần đảo Senku Điếu Ngư hay là với Philippines về một số đảo nhỏ đã lập tức gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của không chỉ các quốc gia này mà cả với cộng đồng quốc tế. Ngoài Nhật có lực lượng phòng vệ bờ ở biển đủ mạnh, Philippines đã phải tính đến một việc là tìm kiếm một mối quan hệ tương trợ quốc phòng với người Mỹ để chống lại ý đồ xâm lăng từ Bắc Kinh. Và vào tháng 5 năm 2014 vừa qua thì họ đã đạt được kết quả khả quan khi thiết lập được hiệp ước tương trợ quốc phòng với Washington, và do vậy sẽ hợp thức hóa sự có mặt của hạm đội 7 của Hoa Kỳ ở vùng lãnh hải Philippines bất cứ khi nào Trung Quốc gây hấn. Có thể thấy hậu quả mà Bắc Kinh không tính kỹ trước khi hành động xâm chiếm biển đảo chính là chỗ này. Tức là họ đã khiến cho một số nước nhỏ trong khu vực đang nổi lên khuynh hướng liên kết với nhau theo cách mà phong trào không liên kết đã liên kết với nhau vào nửa cuối thế kỷ 20 và tìm đến sự trợ giúp của người Mỹ để hạn chế rủi ro. Xu thế này cũng đang diễn ra với Việt Nam. Ngay sau vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, chúng ta có thể thấy là giới lãnh đạo Việt Nam, cho dù một số trong đó vẫn thề thốt 16 chữ vàng với Trung Quốc, nhưng đã không còn dám xem thường hiểm họa ngoại xâm trước mắt và tương lai mất nước không còn quá xa. Và bất chấp tiếng nói hết sức yếu ớt của 3/4 bộ tứ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng ekip của ông ta đã tìm đến mối liên minh không chính thức đầu tiên với Philippines và sau đó có thể là một mối quan hệ quân sự ở mức độ nào đó với Hoa Kỳ.
Theo anh thì hoạt động gây hấn của Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ ngay vào thời điểm này ạ?
Theo tôi là nếu Mỹ không can thiệp mà để cho Trung Quốc tự tung tự tác thì Mỹ sẽ gặp bất lợi lớn về tự do hàng hải, về an toàn hàng hải ở Biển Đông và do đó có thể sẽ bị phá sản phần lớn chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Mà ai cũng biết là Biển Đông có một vị trí như là một cửa ngõ giao thương hàng hải và nếu cần có thể khống chế hoạt động quân sự của cả khu vực Việt Nam và các nước xung quanh. Hiện nay, cuộc đua lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ chính là điểm sung yếu này. Do vậy, nếu bị Trung Quốc qua mặt ở Biển Đông, thì mục tiêu an toàn hàng hải của Mỹ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Vai trò của hạm đội Mỹ cũng không có ý nghĩa đủ lớn, làm cho chính sách của Mỹ về bảo vệ an ninh thế giới và cũng là an ninh của công dân Mỹ sẽ bị thất lạc. Vừa qua có lời bắn tiếng về mối liên kết đối tác chiến lược với Việt Nam của tư lệnh quân đội Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Lockley. Đó là một minh chứng khá hoàn hảo về việc người Mỹ hoàn toàn không bỏ qua ý đồ phong tỏa Biển Đông của Trung Quốc. Và cũng mới đây thôi, lần đầu tiên từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ thì ông Barack Obama đã phải tuyên bố là sẽ điều binh đến Biển Đông nếu tình hình ở Biển Đông có thể xảy ra xung đột quân sự. Như vậy chúng ta nhận ra rằng người Mỹ không quá câu nệ vào câu chuyện làm ăn với Trung Quốc, bất chấp quốc gia đông dân nhất thế giới này là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ với giá trị buôn bán hàng năm lên tới 600 tỷ đô la, thậm chí là ngược lại. Nền kinh tế Trung Quốc đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn về tín dụng, nợ xấu, ngân hàng, làn sóng thoái vốn của giới đầu tư nước ngoài, thị trường xuất khẩu v.v. Và do vậy mà Trung Quốc phải cần đến các đối tác thương mại như Mỹ và Tây Âu hơn là phương Tây cần đến họ. Rõ ràng kẻ nào quá tham sẽ bị cộng đồng cạnh tranh, cũng như là hình ảnh suy yếu của nước Anh vào năm 1982 trong cuộc tranh chấp quần đảo Malvinas với Argentina. Những năm gần đây Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia bị oán ghét nhất trên hành tinh này. Nếu mạo hiểm gây ra một cuộc chiến tranh, dù chỉ quy mô nhỏ trong khu vực, thì Trung Quốc sẽ bị đại đa số quốc gia trong Liên Hợp Quốc quay lưng và họ sẽ bị cô lập. Đó chính là điều mà chủ nghĩa đại Hán phải tính đến một cách hết sức nghiêm cẩn, cho dù tham vọng bành trướng của họ lớn đến mức nào chăng nữa.
Trong lịch sử thì người Việt Nam luôn sẵn sàng chống lại đến cùng tham vọng xâm lược của Trung Quốc, kể cả sau 1.000 năm Bắc thuộc. Anh có cho là lịch sử sẽ lặp lại nếu chiến tranh Trung Việt nổ ra vào thời gian tới hay không ạ?
Những dấu hiệu mà tôi cho là rất cần chú ý và lượng giá. Nếu Trung Quốc đã rất tự tin kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, thì sau khi xảy ra vụ bạo động ở Bình Dương, Đồng Nai và cuộc xung đột dẫn đến cái chết của công nhân Trung Quốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thì các cơ quan tuyên giáo và báo đảng ở Trung Quốc, kể cả tờ Hoàn Cầu Thời báo là tờ báo rất hung hăng, đã có vẻ lắng tiếng khá đột ngột. Như vậy có thể nêu ra một giả thiết là Bắc Kinh đã không tính đúng và tính đủ về phản ứng của người dân Việt Nam với cái bước đầu xâm lăng của Bắc Kinh, cho dù có thể là Trung Quốc đã lường trước và có thể điều khiển được phản ứng của giới lãnh đạo cầm quyền Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ chủ nghĩa đại Hán nô dịch được đất nước này như một chư hầu trọn vẹn. sau hàng loạt triều đại lịch sử kháng Trung thành công như từ thời Hai Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý và Hậu Lê, thì những cuộc xâm lược gần nhất của Trung Quốc chỉ là sự tồn tại rất ngắn ngủi về mặt thời gian của đội quân 20 vạn của triều đình nhà Thanh ở Thăng Long vào cuối thế kỷ 18, hoặc sự tồn tại ngắn ngủi không kém của đội quân cũng 20 vạn người của Từ Giới Thạch ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1945. Nhưng mà ngắn ngủi nhất là lực lượng lên tới 60 vạn người của Trung Quốc nhưng mà bị thiệt hại đến 10% quân số trong cuộc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979. Lịch sử và ưu thế kháng chiến đã nghiêng về Việt Nam, và đó là điều hiển nhiên. Biện chứng lịch sử cũng cho thấy là các chế độ chính trị Trung Hoa luôn sai lầm khi đánh giá thấp tinh thần phản kháng của người dân và quân đội Việt Nam, đặc biệt là những bối cảnh mà họ cho là triều chính Việt Nam đã phân hóa và rối loạn như hiện nay. Nhưng cũng chính là cái yếu tố rối loạn nội bộ mà Trung Quốc tưởng là một ưu thế để có thể gây áp lực với Hà Nội lại khiến nảy sinh xu hướng công khai hóa quan điểm ngả sang phương Tây của một nhóm không nhỏ các chính khách Việt Nam. Tôi cho đây chính là một bất lợi lớn đối với Trung Quốc khi phần lớn, nếu không nói là tất cả giới lãnh đạo Việt Nam đã như là tỉnh ra, ngộ ra bản chất thật của mối quan hệ vốn tốt với Trung Quốc là như thế nào. Cùng lúc thì bất cứ quan chức Việt Nam nào cũng phải tính đến tương lai cho cá nhân họ nếu họ chủ hàng trước Trung Quốc, và tương lai ấy cùng lắm cũng chỉ là ngựa xe vải cố quân hầu lơ thơ nếu Việt Nam bị biến thành chư hầu của người bạn phương Bắc đầy xã tâm. Có một bất lợi khác là nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam vào thời điểm này thì sẽ khiến cho một bộ phận quan chức thân Trung bị lộ diện và sẽ bị cô lập. Mà truyền thống người Việt xưa nay là không thể chấp nhận được những Trần Đức Tắc hay là Lê Chư Thống, và nếu như là những nhân vật tái thế thời hiện đại đó bị cô lập quá sớm thì Trung Quốc sẽ không còn nhiều cơ hội để thực hiện chiến thuật mua chuộc, khống chế lãnh đạo để sau đó bắt toàn bộ dân và Việt Nam phải phụ thuộc vào ý chí của Bắc Kinh.
Xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn hôm nay của RFI Việt ngữ. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi dân chủ hóa chế độ để chống xâm lăng. Hoa Kỳ cảnh cáo hành vi Trung Quốc gây căng thẳng tại biển Hoa Đông. Thủ tướng Nhật cam kết hậu thuẫn Đông Nam Á bảo vệ tự do hàng hải và hàng không. Tại Campuchia, 23 công nhân tranh đấu đòi tăng lương bị xử tù treo. Luồn lách lệnh cấm vận, ngân hàng Pháp BNP Paribas bị Mỹ đòi phạt hơn 10 tỷ đô la. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản đánh cực rủi ro với Bắc Triều Tiên. Liệu Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam một lần nữa như năm 1979 hay không? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Từ việc bán đảo Crimea thuộc về Nga, đụng độ đẫm máu tại Donetsk, miền đông Ukraine, đều có bàn tay tham gia của Nga, đến việc Trung Quốc đang dương ngoài ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời gây hấn với các nước đang có vùng biển tranh chấp. Tổng thống Mỹ Obama bị chỉ trích thiếu năng động trong chính sách đối ngoại liên quan tới các sự kiện trên. Báo Le Monde phân tích vấn đề này thông qua bài xã luận Giáo sư Obama và những khác biệt của mình. Tổng thống Obama chọn viện quân sự West Point nổi tiếng để đáp trả những chỉ trích gần đây từ đảng đối lập và thậm chí ngay trong đảng của mình, cho rằng ông không tỏ ra năng động can thiệp vào các chính biến gần đây trên thế giới. Họ cho rằng vì thế mà cả Nga và Trung Quốc đang hưởng lợi. Tác giả bài xã luận phân tích hình ảnh Tổng thống Mỹ trên hai khía cạnh. Thứ nhất, hành động như một giáo sư, Tổng thống Mỹ đang rút ra bài học trong quá khứ. Cuộc chiến tranh tại Iraq đã gây ra chấn động lớn mà Trung Đông vẫn đang phải trả giá. Hay cuộc chiến tại Afghanistan không mang lại thắng lợi mà cũng chẳng thất bại. Thậm chí, cuộc can thiệp vào Libya vừa qua cũng để lại những kết quả mơ hồ. Tổng thống Obama cân nhắc những hạn chế của một cuộc can thiệp quân sự. Ông nhận xét, từ Thế chiến thứ hai, một số sai lầm lớn nhất của chúng ta không phải do chúng ta kiềm chế, mà do chúng ta quá nóng vội lao vào những cuộc phiêu lưu quân sự mà không nghĩ tới hậu quả.
Thứ hai, Tổng thống Obama hành động theo phong cách riêng của mình, đó là kiềm chế. Ông đã từng nhận định rằng Hoa Kỳ là một quốc gia cần thiết cho sự ổn định cân bằng chiến lược. Tác giả bài xã luận đặt câu hỏi, liệu chủ nghĩa can thiệp mới của Moscow tới các nước láng giềng và hoạt động tích cực của Trung Quốc tại Thái Bình Dương có đe dọa cân bằng chiến lược này hay không? Ông Obama đang đưa ra hình ảnh trốn chạy khỏi những khó khăn mà ông đang phải đối đầu, nhưng trong vấn đề ngoại giao, phong cách cũng đáng được tính đến như hành động.
Trang quốc tế của tờ Le Monde phân tích rõ hơn chính sách ngoại giao của Mỹ trong bài Ông Obama bảo vệ chủ nghĩa can thiệp thận trọng. Tổng thống Mỹ đã công bố những điểm chính trong chính sách đối ngoại của mình, cũng như những điều kiện để Hoa Kỳ can thiệp quân sự. Thứ nhất, khi lợi ích quốc gia bị đe dọa, Hoa Kỳ sẽ không do dự đánh trả kẻ thù, thậm chí đơn phương chiến đấu nếu cần thiết. Thứ hai, nếu lợi ích quốc gia không bị ảnh hưởng, ngay cả khi cuộc khủng hoảng đó làm lung lay tâm trí của người Mỹ, và nếu cần phải can thiệp quân sự, thì nước Mỹ sẽ không đơn phương thực hiện, mà phải có sự tham gia của các quốc gia khác. Trong cuộc chiến chống khủng bố, thay vì đi xâm chiếm các quốc gia chứa chấp lực lượng này, ông Obama đưa ra đề xuất ký hợp tác đối tác với các quốc gia phải đối đầu với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan thông qua quỹ đối tác chống khủng bố với ngân sách lên tới 5 tỷ đô la, khoảng 3,7 tỷ euro. Ý chính cuối cùng trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là nước Mỹ sẽ làm gương trong một số lĩnh vực. Làm sao đòi hỏi được các quốc gia gây ô nhiễm khác phải cố gắng, trong khi các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ lại phủ nhận thực tế biến đổi khí hậu? Làm sao có thể yêu cầu Trung Quốc giải quyết các tranh chấp ngoài khơi theo Công ước về Luật Biển, trong khi Thượng viện Mỹ từ chối phê chuẩn? Tổng thống Obama khẳng định dân Mỹ là những người đặc biệt, không phải bởi khả năng thách thức các chuẩn mực quốc tế, mà chính là khả năng áp dụng chúng bằng các hành động thực tế của mình. Đó chính là lý do khiến Tổng thống Mỹ khẳng định lần nữa quyết tâm đóng cửa nhà tù Guantanamo vì giá trị của nước Mỹ và các truyền thống pháp lý không cho phép việc giam giữ vô thời hạn những cá nhân bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Trái ngược với chính sách đối ngoại hạn chế của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga không ngừng tăng cường mức ảnh hưởng của Nga tới các nước láng giềng. Sự kiện Tổng thống Nga khai mạc Liên hiệp Kinh tế Âu Á ngày hôm qua tại Astana, thủ đô nước Kazakhstan, là tâm điểm của báo chí Pháp trong số ra ngày hôm nay.
Tờ Le Echo đưa tin Nga, Belarus và Kazakhstan tạo thị trường duy nhất với 170 triệu dân. Các lĩnh vực được chú trọng trong hiệp ước bao gồm năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp và giao thông. Các nhà lãnh đạo nhất trí cần phải đảm bảo tự do trao đổi sản phẩm, vốn, người lao động và dịch vụ. Họ dựa theo mô hình của Liên hiệp châu Âu nhưng tránh các sai lầm của tổ chức này. Dưới tựa đề, Tổng thống Putin phô trương chiến lược Âu Á, tờ Le Monde phân tích đằng sau hình ảnh thống nhất, mỗi nhà lãnh đạo đều có ý đồ riêng. Tổng thống Nga không khỏi thất vọng vì Ukraine, quốc gia trọng điểm với 45 triệu dân không tham gia vào Liên Hiệp. Nước Belarus lọc dầu của Nga trước khi tái xuất khẩu sang các nước láng giềng phía đông và phải trả 4 tỷ đô la thuế xuất khẩu, khoản tiền mà Belarus muốn lấy lại sau khi ký hiệp ước. Trong khi đó, Kazakhstan với nguồn dầu mỏ dồi dào theo đuổi một mục tiêu duy nhất là tham gia vào hệ thống đường ống dẫn dầu của Nga để mở rộng lượng khách hàng, trong đó có cả khách hàng châu Âu. Như vậy, quốc gia này sẽ giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngoài ra, số lượng người gốc Nga sống tại quốc gia này khá lớn. Họ tỏ ra rất nhiệt tình với việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Khẩu hiệu hỗ trợ dân tộc Nga do Kremlin đề xuất cũng khiến giới lãnh đạo Kazakhstan lo ngại. Trong bài Vladimir Putin tổ chức Liên hiệp Kinh tế Âu Á, báo La Croix nhận xét việc ký kết liên hiệp này nhằm gửi thông điệp gián tiếp tới Bruxelles và 28 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu. Một đại sứ phương Tây có mặt tại buổi lễ đánh giá, việc này có lợi cho Trung Quốc tranh thủ được thị trường chung nằm sát sườn này, và điều này lại bất lợi cho Liên hiệp châu Âu vì mất ảnh hưởng tới ba quốc gia trên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thủ tướng Ấn Độ trong buổi nhậm chức ngày thứ hai vừa qua hứa hẹn một nước Ấn Độ hùng mạnh. Trọng trách của tân thủ tướng là chứng minh khả năng áp đặt những tham vọng của Ấn Độ trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Đối mặt với Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ đang tìm cách xác định tiêu chuẩn cho mình. Báo Libanite phân tích rõ ràng hơn chiến lược của quốc gia này dưới tựa đề Ấn Độ, cường quốc trên đường tìm kiếm mô hình riêng.
Tác giả bài báo nhận định rằng khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa tại Ấn Độ đang làm tăng căng thẳng trong khu vực. Với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8%, Ấn Độ đã áp đặt được cho thế giới những tham vọng của một sức mạnh đang lên. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Ấn Độ đã đạt tới hàng các cường quốc nguyên tử. Việc Ấn Độ và Pakistan, một quốc gia phát triển nguyên tử khác, mở ra đối thoại cũng gây lo lắng trong khu vực. Dù bắt tay với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng những năm gần đây, quốc gia Nam Á này đã tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ. Dưới các đời Tổng thống Hoa Kỳ, Clinton và Bush, hai quốc gia này có những mối quan ngại chung, trong đó có việc Trung Quốc trỗi dậy và vấn đề an ninh tại Ấn Độ Dương. Tiếp theo, trong những năm 2000, Ấn Độ hợp tác với Washington trong vai trò cố vấn khu vực và hoạt động chống khủng bố. Trong bối cảnh quân đội NATO sẽ rút khỏi Afghanistan, Kabul đã tăng cường mối quan hệ với Ấn Độ để giảm bớt sự lệ thuộc vào Pakistan. Tư cách đối tác chiến lược với Hoa Kỳ cũng cho phép Ấn Độ tăng cường mạnh mạng lưới phòng thủ chống tên lửa và các ngành công nghệ trọng điểm như vũ trụ và nguyên tử dân dụng nhờ việc chuyển giao công nghệ. Việc Ấn Độ xích lại gần Hoa Kỳ buộc Bắc Kinh phải nhảy vào cuộc và thắt chặt các mối quan hệ với nước láng giềng. Chính vì vậy, gần đây, Ấn Độ công nhận quyền tối cao của Trung Quốc tại vùng Tây Tạng. Ngược lại, Bắc Kinh công nhận quyền của Ấn Độ tại vùng Sikkim. Ngoài ra, trao đổi kinh tế giữa hai nước đã tăng từ 5 tỷ đô la vào năm 2002 lên tới 66 tỷ đô la vào năm 2012. Thế nhưng, Ấn Độ không ngừng mở rộng cạnh tranh với Trung Quốc thông qua chính sách nhìn về phía đông. Ấn Độ ký kết rất nhiều hợp đồng thương mại với Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia hay Malaysia. Ngoài ra, Ấn Độ cũng tăng cường trao đổi quân sự và hàng hải với các quốc gia đáng lo ngại đối với người láng giềng Trung Quốc như là Việt Nam, Indonesia và Nhật Bản. Dù gây được ảnh hưởng về kinh tế, công nghệ, ngoại giao và quân sự, Ấn Độ vẫn đang vất vả hình thành cho mình một hình mẫu riêng, trái ngược với Bắc Kinh hay Washington.
Những người mẹ có con bị giết trong sự kiện Tiananmen ngày 4 tháng 6 năm 1989 tiếp tục đấu tranh giành lại công lý. Báo Le Figaro đăng bài phóng sự nhân danh những người con của Tiananmen nhân dịp kỷ niệm 25 năm sự kiện này.
Tác giả bài phóng sự phỏng vấn một số người mẹ có con bị giết trong sự kiện này. Rất nhiều gia đình không biết người thân của mình mất tích như thế nào hay không dám nói do sợ bị trừng phạt. Thế nhưng họ không muốn trả thù mà chỉ mong sự kiện này không bị rơi vào quên lãng. Mong sự thật và công lý về sự kiện Tiananmen được sáng tỏ, họ trình bày ba yêu cầu, tiến hành một cuộc điều tra, trả lại công lý và những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt, và cuối cùng là bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Tổ chức các bà mẹ Tiananmen nhận dạng chính thức được 202 người, con số thực tế có thể lên tới từ 1.000 tới 3.000 người, chỉ có chính phủ mới có danh sách chính thức. Thế nhưng, từ năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc mạnh tay cấm mọi phương tiện truyền thông chính thức. Trên mạng Internet và trong sách vở, mọi thông tin liên quan đến cuộc tàn sát mùa xuân Bắc Kinh, đến mức đại đa số thanh niên Trung Quốc hiện nay không biết tới sự kiện ngày 3 và ngày 4 tháng 6. Sắp tới ngày kỷ niệm, chính quyền còn thắt chặt hơn, lo ngại rằng sự thật có thể sẽ làm lung lay chế độ. Một bà mẹ cho biết, hàng năm, mỗi khi chúng tôi bước về những nghĩa trang chôn cất chồng con của mình, lực lượng cảnh sát còn đông đảo hơn cả người thân.
Gần 1/3 nhân loại bị quá cân hoặc béo phì, đây là kết quả của một nghiên cứu được công bố ngày 29 tháng 5 vừa qua trên tạp chí sức khỏe The Lancet. Báo Le Monde đưa thêm chi tiết về tình hình này trong số ra ngày hôm nay.
Đại dịch này không loại trừ quốc gia nào. Nó ảnh hưởng tới các nước giàu cũng như các nước đang phát triển. Trong vòng 30 năm trở lại đây, không một quốc gia nào đẩy lùi được nạn này. 2/3 người sống tại các quốc gia phát triển bị thừa cân hay bị béo phì. Các quốc gia đang phát triển cũng không tránh được nạn này, hơn một nửa dân số bị thừa cân hay béo phì sống tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil, Mexico, Ai Cập, Pakistan và Indonesia. Tại châu Âu, tỷ lệ đàn ông bị béo phì là 20,5% và phụ nữ là 21%, còn tại Pháp, trung bình khoảng 50% người bị thừa cân, trong đó 20% bị béo phì. Hàng năm, bệnh béo phì là nguyên nhân dẫn tới tử vong cho 3,4 triệu người trên toàn thế giới, theo con số thống kê năm 2010. Nó gây ra rất nhiều bệnh như tiểu đường loại 2, rối loạn tim mạch, huyết áp cao và viêm xương khớp. Bệnh này là kết quả của bất cân bằng giữa nạp và tiêu hao năng lượng và có nhiều nguyên nhân như do chế độ ăn uống không tốt, thiếu hoạt động, áp lực hay do các yếu tố môi trường như ô nhiễm, một số các loại thuốc men, virus. Và cuối cùng là do yếu tố di truyền.
Sau đây là tạp chí văn hóa cho Minh Anh biên soạn. Cô bé quàng khăn đỏ của anh em nhà Krim hay những suy nghĩ về giáo dục giới tính theo nhãn quan của nhà tâm lý học người Mỹ Bruno Bettenham.
Thank you. Cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, cô bé hoàng khăn đỏ của Klim phản ánh nỗi ám ảnh truyền kiếp của con người đối với sói trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì sói đại diện cho loài thú dữ mà còn là hiện thân cho cái ác. Nhưng đối với Bruno Bettelheim, một nhà tâm lý học người Mỹ, thì cô bé hoàng khăn đỏ còn mô tả quá trình chuyển biến tâm sinh lý khó khăn của một bé gái trong độ tuổi dậy thì, độ tuổi mà các bản năng giới tính bắt đầu hình thành và làm nảy sinh các cảm xúc mâu thuẫn mà các em cần phải vượt qua.
Chuyện kể rằng có một cô gái mà người dân trong làng thường hay gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm cô phải một mình băng rừng để đem bánh, rượu và bơ cho bà đang ốm nặng. Bà sống có một thân một mình ở tận bên kia bìa rừng. Trên đường đi, cô gái gặp được một con sói và vô tình rơi vào cái bẫy do nó giăng ra. Để rồi cả hai bà cháu đều bị con sói nọ nuốt chửng vào bụng. Vừa hay có bác thợ săn đi ngang, ông mổ bụng sói, cứu sống được cả bà lẫn cháu.
Hẳn trong chúng ta, ai cũng đều biết đây là nội dung câu chuyện cổ tích Cô bé hoàng khăn đỏ do hai anh em người Đức Jacob và Wilhelm Grimm phát hành vào năm 1812. Nhưng trước đó hơn 100 năm, Charles Perrault, một nhà văn Pháp thế kỷ 17, đã từng biến câu chuyện dân gian truyền khẩu này thành một câu chuyện văn chương vào năm 1697. Dù là phiên bản của ai đi chăng nữa, đã mấy trăm năm qua, câu chuyện này vẫn tiếp tục lôi cuốn biết bao thế hệ trẻ thơ bởi tính chất ngây ngô, dễ thương, nhân vật gần gũi với trẻ em và mang nhiều ý nghĩa giáo dục đạo đức và tình người. Thoạt nhìn các tình tiết của câu chuyện có vẻ hợp tình hợp lý và nhất là còn được kèm theo một bài giáo huấn đạo đức bằng thơ dành cho trẻ em ở cuối câu chuyện theo như bản kể của Perrault. Nhưng nếu bỏ chút thời gian ngồi nghiền ngẫm lại câu chuyện, chắc lại chúng ta sẽ nghiệm ra nhiều điểm thú vị, thậm chí thấy hơi kỳ lạ, tùy theo từng quan điểm. Một loạt các câu hỏi sẽ xuất hiện. Câu chuyện này có thật là hợp tình hợp lý hay không? Nếu có, thì đâu là bản chất thật sự của sự hợp tình hợp lý đó? Nếu cho rằng câu chuyện này là dành cho trẻ con, vậy thì cho độ tuổi nào? Cho là cô bé hoàng khăn đỏ còn rất nhỏ, nhưng là bao nhiêu tuổi mới được? Có giả định rằng đây là câu chuyện dành cho trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 6. Điều đó cũng giải thích phần nào phản ứng ngây ngô của cô bé trước con sói dữ. Cô bé tiết lộ hầu như cho nó biết bà đang bị ốm, sống đơn độc một mình và đang đợi cô đến thăm. Nếu như vậy thì thái độ của người mẹ và người bà rõ ràng là khá kỳ lạ. Có người mẹ nào lại có thể gửi một đứa bé còn nhỏ như vậy, một mình băng qua một khu rừng âm u, một nơi đầy nguy hiểm, với một trang phục quá đỗi bắt mắt, để rồi thu hút sự chú ý của con sói? Đương nhiên, người mẹ cũng đưa ra nhiều lời dặn dò khôn ngoan, nhưng liệu một đứa trẻ còn nhỏ như vậy có ngoan ngoãn vâng lời hay không? Ngoài điều đó ra, thì rõ ràng mối họa cho đứa trẻ có thể nói là chết người.
Rằng đấy là do hoàn cảnh của lịch sử. Thật vậy, khi mà Charles Perrault viết lại câu chuyện này thì nước Pháp thời ấy đang phải hứng chịu dịch bệnh do nạn đói và tình trạng sói thật tấn công người rất dữ dội.
Đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, chủ yếu xuất thân nhà nông nghèo. Trẻ con buộc phải ra đồng một mình, chăn dắt đàn gia súc trên những trảng cỏ hoang vu hay trong những tảng rừng thấp. Theo số liệu nghiên cứu có được, thì hầu hết số trẻ bị sói vồ đều nằm trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi, trong đó các bé gái chiếm đa số. Nhưng nếu nói như vậy, thì chi tiết chính của câu chuyện lại có vẻ không được hợp lý. Bởi vì một đứa trẻ nghèo đói đến gần chết, làm thế nào có được chiếc áo choàng đỏ đẹp đến thế? Vậy, cứ cho là cô bé hoàng khăn đỏ không đến nỗi quá nhỏ, có thể cô bé đang ở độ tuổi từ 9 đến 10, vì điều này phù hợp với việc cô bé có thể tự mình băng qua khu rừng rậm một mình, hãnh diện choàng theo chiếc áo màu đỏ ưa thích của mình. Nhưng nếu như thế, xét về phương diện tâm lý, rõ ràng thái độ của cô bé trong lần gặp con sói đầu tiên thật là khó hiểu. Hơn nữa, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, khi đối diện với người bà giả mạo, thái độ của cô bé cũng thật là kỳ lạ. Không những cô không hay biết nguy hiểm đang rình rập, mà cô bé có vẻ như bị mê hoặc bởi con sói khi từ từ tiến gần về phía chiếc giường. Mặt khác, ta cũng lưu ý thấy rằng, mục đích của con sói dữ là không chỉ nhằm ăn thịt cô bé, vì nó đã có thể vồ lấy ngay cô khi cô vừa bước chân vào nhà mà không cần phải chơi trò hỏi đáp.
Bruno Beckenheim trong một tác phẩm nổi tiếng Psychanalyse des Contes de Fées, tạm dịch là ý nghĩa phân tâm học của truyện cổ tích, đã cho rằng cô bé quàng khăn đỏ còn là một câu chuyện bàn về bản năng giới tính rõ ràng nhất trong số các câu chuyện cổ tích.
Quả thật, vốn dĩ ngay từ đầu, cô bé quàng khăn đỏ do Charles Perrault viết đã mang một ý nghĩa giáo dục về bản năng giới tính cho các bé gái. Nhưng Bruno Bettelheim lấy làm tiếc rằng vì quá thiên về giáo dục đạo đức, Charles Perrault đã làm cho câu chuyện mất đi cái hồn vốn có. Ông đã bộc bạch quá rõ ý nghĩa thật sự của câu chuyện. Con sói trong câu chuyện không phải là một loài thú dữ, mà chỉ là một hình ảnh ẩn dụ khi ông viết rằng, khi cô bé cởi bỏ y phục và đến nằm cùng sói trên giường, và khi con thú dữ nó nói với cô bé rằng nó có đôi tay to là để ôm cô dễ dàng hơn. Sự đơn giản thái quá kèm theo một bài học giáo huấn, các cô bé xinh xắn, biết cách ăn mặc và dễ thương, thường ít chịu lắng nghe người khác, đã biến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ thành một câu chuyện cảnh giác thay vì là một câu chuyện cổ tích thật sự. Do đó, giữa hai phiên bản nổi tiếng này, Bruno Bettelheim ưng ý với bản kể của anh em nhà Rim nhất. Câu chuyện do Rim viết đã nêu bật được, xin trích, một số vấn đề mấu chốt mà một bé gái đang ở tuổi học đường phải đối mặt khi các mối liên hệ Oedip đang dần hình thành trong vô thức của các em. Những mối liên hệ đó có thể đẩy các em rơi vào cạm bẫy của một kẻ quyến rũ nguy hiểm. Bởi vì đây cũng là độ tuổi mà các em chưa đủ chín chắn trên phương diện tình cảm, do chưa thể làm chủ được những xung đột Oedip.
Theo ông Beckenheim, thì câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ phản ánh rất rõ nét điều mà ông gọi là mâu thuẫn cảm xúc, ambivalence. Ở độ tuổi dậy thì, các em nhỏ bắt đầu thích khám phá điều mà Beckenheim gọi là nguyên lý sở thích. Thế nhưng, các cô bé lại phớt lờ trước những lời cảnh cáo của người lớn, hay còn được xem là nguyên lý thực tiễn.
Sự mâu thuẫn đó được thể hiện rõ qua việc bé quàng khăn đỏ đã không nghe lời cảnh cáo của mẹ là không nên rời xa con đường mòn. Thế nhưng, cô bé đã để cho sói khơi dậy cảm xúc sở thích khi cô gặp nó ở rừng. Sao cháu không ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp quanh đây? Dù sao đi nữa, khu rừng này cũng rất là đẹp. Đối với Bettelheim, nhân vật cô bé quàng khăn đỏ là nạn nhân của mối xung đột, nguyên lý sở thích và nguyên lý thực tiễn. Và việc để cho nguyên lý sở thích lớn ác nguyên lý thực tiễn đã để lại nhiều hậu quả khôn lường như câu chuyện cảnh báo. Dù cảm thấy có điều gì đó bất bình thường khi đến nhà bà, nhưng cô bé vẫn cố tìm hiểu khi đặt các câu hỏi về tai, mắt, tay và miệng. Đó cũng chính là bốn giác quan của con người: nghe, nhìn, sờ và nếm, những giác quan mà trẻ em cần dùng đến để khám phá thế giới bên ngoài.
Một chi tiết khác đáng lưu ý, đó là màu đỏ của chiếc khăn choàng. Chi tiết này được nhắc đến rất nhiều lần trong toàn bộ câu chuyện và ngay trong bản thân tựa đề của câu chuyện. Ở đây cho thấy ngụ ý của anh em nhà Grimm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của màu đỏ, vốn biểu trưng cho những cảm xúc mạnh bạo, nhất là những cảm xúc khơi dậy tính dục.
Không những thế, nhà tâm lý học nổi tiếng này của Mỹ còn đưa ra một nhận định khác có lẽ là rất lạ lẫm với độc giả Việt Nam. Chiếc khăn choàng lụa đỏ mà bà cho cô bé cũng có thể được xem như là biểu tượng cho sự chuyển giao trước tuổi, khả năng quyến rũ tình dục. Điều này còn được làm rõ nét hơn do việc bà đã già và bệnh tật, quá yếu để có thể mà mở cửa, Bettenlein viết. Ngay chính bản thân cái tên, cô bé hoàng khăn đỏ cũng đã bao hàm một ý nghĩa rất quan trọng. Chiếc khăn ấy nhỏ bé, nhưng cô bé cũng vậy. Không những cô còn quá nhỏ để choàng chiếc khăn đó, mà còn quá bé để mà đối diện với cái điều mà chiếc khăn choàng đỏ ấy tượng trưng. Bởi vì mối nguy hiểm đe dọa cô bé chính là bản năng giới tính của cô đang nảy sinh, nhưng cô vẫn còn chưa đủ chín chắn trên phương diện tình cảm, do đó cô có thể dễ dàng rơi vào tay những kẻ dày dạn tình trường trên phương diện tâm lý. Câu chuyện cổ này còn là một bức tranh tâm lý về vị trí quan trọng của người đàn ông dưới hai mặt đối lập. Kẻ quyến rũ nguy hiểm, người sát hại bà và cô bé hoàng khăn đỏ, và bác thợ săn đại diện cho gương mặt người cha, mạnh mẽ, có trách nhiệm, người đã cứu sống hai bà cháu. Cả câu chuyện cứ như cho thấy là cô bé hoàng khăn đỏ đang cố tìm hiểu bản chất trái ngược nhau của nam giới thông qua trải nghiệm các mặt của cá tính, như là những xu hướng ích kỷ và bạo lực thông qua hình tượng con sói, và xu hướng vị tha có suy nghĩ qua hình ảnh của bác thợ săn. Như vậy, người đàn ông trong câu chuyện được thể hiện dưới hai hình dạng khác nhau, một bên là sói, đại diện cho những nguy hiểm của cuộc chiến Ơ-díp, và bên kia là bác thợ săn, trong vai trò người bảo vệ và cứu nguy, đó cũng chính là hình tượng của người cha.
Phần kết có hậu của câu chuyện cũng là một điểm nhấn khá lý thú trong con mắt nhà phân tâm học người Mỹ này. Cô bé quàng khăn đỏ và bà thật sự không chết, dù là đã bị sói nuốt chừng vào bụng. Hình ảnh hai bà cháu bước ra khỏi bụng sói đối với Bruno Bettenheim biểu tượng cho sự hồi sinh.
Đó chính là bước đi quan trọng cho phép bé gái đi vào một nấc mới cao hơn, và cũng là một trong những chủ đề chính yếu trong một kho tàng truyện cổ tích bao la đó. Đứa trẻ hiểu một cách mơ hồ là người chết thật sự trong câu chuyện này chính là bé gái đã để cho con sói dụ dỗ. Nhưng khi cô bé chui ra từ bụng sói, thì đó lại là một con người hoàn toàn khác trở lại với cuộc sống. Cô bé hoàng khăn đỏ đã mất đi sự ngây ngô trẻ con khi gặp những nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân cô và thế giới bên ngoài. Cô bé cũng đã đánh đổi chúng để lấy sự khôn ngoan mà chỉ có những ai được sinh ra hai lần mới có thể có được. Đối với Bettelheim, hình ảnh cô bé chui ra từ bụng sói cho thấy là cô đã vượt qua được một ngưỡng tâm lý phức tạp nhất của tuổi dậy thì để có thể duy trì những mối quan hệ tích cực với cha mẹ. Và cũng từ đó, cô bé thôi là một đứa trẻ mà bước vào một giai đoạn mới của một cô gái trẻ.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vy biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách, giới thiệu tập nhạc Qualo Gondris, tuyển tập các bài hát Cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.